Vũ Thần, chương 734, quy sắc bị đoạt, góc truyện audio.com, ánh sáng trong động tỏa ra xung quanh, sau đó dần tiêu tán. Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy. Khuôn mặt hắn hết sức thỏa mãn, tuy nói máu của thánh thú Kỳ Lân Thú bị dùng mất một nửa, nhưng có thể ngưng luyện được 9 con tiểu hỏa long là Hạ Nhất Minh đã vui lắm rồi. Trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc bởi lúc trước Lệ Nhã Tĩnh đã nói việc ngưng luyện hỏa long khiến cho hắn tưởng rằng muốn ngưng luyện thành công phải khó khăn lắm. Nhưng thực tế thì cả quá trình lại hết sức đơn giản. Căn bản là hắn chẳng hề hao phí một chút sức lực. Mọi chuyện hoàn toàn diễn ra một cách hết sức tự nhiên, giống như nước chảy thành sông, cứ thế mà ngưng luyện ra 9 con tiểu hỏa long. Nếu chút suy nghĩ đó của hắn mà để Lưu Ly động chủ đại nhân biết thì vị cao thủ được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất đoán tạo sư đương thời kia chắc chắn sẽ phải khóc đến ngất lên ngất xuống. Từ khi lấy thi hài Thánh Long đại nhân ra ngoài, không gian bên trong Hạng Liên rộng hơn rất nhiều. Sau khi tìm kiếm một lúc, Hạ Nhất Minh liền lấy ra được một cái xác rùa cực lớn. Cái xác rùa này là do trước khi hắn rời khỏi luân hồi chi địa đã dùng ánh sáng của ngũ hành hoàn thu lấy. Mặc dù không hiểu tại sao trong luân hồi chi địa cái xác đó lại có thể hóa thành lưu quang để phi hành. Nhưng nếu bảo bối như thế mà rơi vào tay thì hắn muốn luyện chế nào thành một thứ phòng hộ thích hợp với bản thân. Trước kia, Hạ Nhất Minh không biết làm thế nào đối với cái bảo bối như thế này. Nhưng sau khi học tập thuật đoán tạo của thần đạo, hắn đã tìm được một phương pháp luyện chế. Huyền Quy là loại thần thú sống lâu nhất trên thế giới. Cho dù là mạnh như cự long trong truyền thuyết thì cũng không thể có được một thọ mệnh dài như nó. Tất nhiên là có được một cuộc sống lâu như thế thì chúng cũng có một chuyện đó là số lượng huyền quy lại rất ít. Mà số lượng xác huyền quy lại càng hiếm hơn nữa. Nhưng nếu nói về năng lực phòng hộ thì trong thiên hạ không còn gì có thể mạnh hơn được với xác huyền quy. Cho dù thần khí cửu long lô thì cũng phải thiêu đốt nó vô số năm. Nếu không đừng mong mà làm cho nó có vấn đề. Đồng thời, muốn đoán tạo được xác của huyền quy thì cũng chỉ có thể sử dụng thần khí cửu long lô mà thôi. Vật phần hỏa lô khác của cao thủ thần đạo thì không thể trông cậy. Xác huyền quy mặc dù khó luyện chế, nhưng một khi đã luyện chế thành công thành bộ giáp thì uy lực của nó sẽ hết sức to lớn. Có thể nói là có năng lực phòng hộ số 1 cũng chẳng có gì quá đáng. Sở dĩ Hạ Nhất Minh muốn ngưng luyện 9 con tiểu hỏa long chính là để luyện chế cái bảo vật này. Một khi luyện chế thành công thì ngay cả khi đối mặt với đỉnh cao của nhân đạo hắn cũng không có gì phải sợ. Đương nhiên không có uy năng của thần đạo, hắn cũng không chắc có thể luyện chế được vật đó hay không. Tay hắn khua nhẹ, một làn ánh sáng liền tỏa ra, đưa cái xác của huyền quy vào trong ngũ hành hoàn. Sắc mặt của Hạ Nhất Minh đột nhiên thay đổi vì hắn cảm thấy kinh ngạc do sau khi cái xác chui vào năng lượng bên trong ngũ hành hoàn chợt có một sự thay đổi kỳ diệu. Ánh sáng ngũ hành bao quanh cái xác chợt lưu chuyển, giống như đang trao đổi với một loại lực lượng nào đó. Hạ Nhất Minh biết ngay ở đây có một điều gì đó huyền bí. Những đường nét trên cái xác hiện lên tạo thành một bức tranh quỷ dị. Mặc dù đó cũng chỉ là một cái xác không thể phát ra lực lượng nhưng do góc truyện audio.com, ảnh hưởng bởi chân khí trong ngũ hành hoàn những cái hoa văn đó liền hiện lên rõ ràng. Hạ Nhất Minh tính toán trong đầu rất nhanh. Hai hàng lông mày của hắn hơi nhếch lên rồi bắt đầu quan sát cố gắng ghi nhớ lại những đường vân đó. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn đã biết những đường vân đó hết sức huyền ảo, cơ bản là khó có thể ghi lại. Nhất thời, Hạ Nhất Minh chợt cảm thấy do dự, hắn vốn muốn sử dụng cái xác để đoán tạo thành một bộ giáp phòng hộ. Nhưng sau khi thấy đám hoa văn kỳ dị trên thân nó, hắn lại có phần do dự. Có trời mới biết sau khi đưa cái xác vào trong cửu long lô nhưng cái hoa văn đó có còn tồn tại hay không? Nếu mà nó biến mất thì chỉ sợ hắn muốn hối hận cũng chẳng kịp. Thở dài một cái, Hạ Nhất Minh đang định thu hồi lại cái xác thì không gian trong ngũ hành hoàn chợt nảy sinh một sự biến hóa kỳ dị. Ánh sáng ngũ hành đang bao phủ quanh cái xác chợt tản ra, trở về vị trí vốn có của nó. Nhưng dưới sự quan sát của tinh thần, Hạ Nhất Minh cũng phải há hốc miệng mà không tin được vào cái mà mình nhìn thấy. Thế giới trong ngũ hành là một cái thế giới kỳ dị. Năm loại năng lượng kết hợp với nhau giữ cho tiểu thế giới được thăng bằng. Tuy nhiên vào lúc này, trong tiểu thế giới lại xuất hiện một vầng ánh sáng năm màu. Đó là do ngũ hành lực kết hợp lại cùng một chỗ mà tạo ra. Nhưng khiến cho kẻ khác sợ hãi đó chính là vầng ánh sáng đó cũng không phải tản ra xung quanh mà tập trung lại một chỗ với nhau, tạo thành một khối. Trên cái vầng sáng đó có vô số những hoa văn kỳ dị. Hạ Nhất Minh đối chiếu một cách cẩn thận rồi có thể xác định được những cái hoa văn kỳ lạ đó chính là hoa văn trên xác của huyền quy. Sự biến hóa khác thường đó khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy đau đầu. hắn thở dài, không biết điều đó là tốt hay xấu. Nhưng hắn cứ thử khống chế xem thế nào, hắn chậm chậm khống chế cái xác đưa vào trong cửu long lô. Một tiếng nổ điếc tai đột nhiên từ cửu long lô phát ra khiến cho Hạ Nhất Minh không khỏi hoảng sợ. Cái hỏa hệ đệ nhất thần khí đó từ khi chui vào trong ngũ hành hoàn, mặc cho hắn có làm cách nào cũng không thể triệu hồi. Tuy nhiên, nó vẫn còn cho hắn sử dụng một chút uy lực của bản thân. Ngoại trừ điều đó ra, cửu long lô cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì khác. Vậy mà bây giờ, nó lại chủ động phát ra âm thanh. Mặc dù âm thanh đó chỉ có trong không gian của ngũ hành hoàn nhưng cũng đủ khiến cho Hạ Nhất Minh phải kinh hãi. Sau khi âm thanh đó vang lên, vầng ánh sáng vừa mới ngưng tụ trong ngũ hành hoàn cũng lập tức trở nên rực rỡ. Vầng sáng tỏa ra ánh sáng tới từng ngõ ngách trong ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh có cảm giác lực lượng trong thế giới của ngũ hành hoàn đang ngưng tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu đối kháng với cửu long lô. Điều đó khiến cho hắn biến sắc. Uy lực của ngũ hành hoàn lúc này cơ bản không phải đối thủ của cửu long lô thì làm sao có thể chống lại. Suy nghĩ đó vừa mới có thì một sự biến hóa đã xảy ra khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nắp của cửu long lô chợt hé lên rồi hút luôn xác huyền quy vào bên trong. Sau đó nó lại bắt đầu giả câm giả điếc, mặc cho lực lượng của ngũ hành hoàn ở bên ngoài có thể nào đi chăng nữa cũng không quan tâm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Hạ Nhất Minh lắc đầu. Cũng may là hắn đã thấy rất nhiều thần tích nên cũng biết được những chuyện liên quan đến thần đạo rất khó giải thích. Vì vậy mà chỉ đành lắc đầu rồi bỏ. Góc truyện audio.com, qua, tiếp xúc với thần đạo càng nhiều, Hạ Nhất Minh càng hiểu rõ được một chân lý. Đó là uy lực của thần đạo và kỳ tích của họ là không thể tìm hiểu. Nếu cứ cố tình chìm vào nghiên cứu nó chắc chắn sẽ sa vào một mê cung không có lối thoát. Điều này tất nhiên là cũng do liên quan tới cảnh giới của con người. Nếu một ngày nào đó hắn có thể đặt chân vào thần đạo thì những phức tạp này chắc chắn hắn sẽ đi tìm lời giải. Sau khi tinh thần tiến vào trong cửu long lô, Hạ Nhất Minh muốn đưa cái xác tới chỗ của 9 con tiểu hỏa long. Mấy con tiểu hỏa long đó, hắn phải phí rất nhiều máu của kỳ lân thú mới ngưng luyện được nên không thể để cho lãng phí. Dựa theo những gì mà thần đạo chi thi ghi lại thì 9 con đại hỏa long cũng cần phải mất tới 1,5 năm mới có thể luyện hóa được xác huyền quy. Như vậy thì mấy con tiểu hỏa long, Hạ Nhất Minh nghĩ tới đây đành cười khổ, có lẽ cứ để cho chúng từ từ mà thiêu đốt vậy. Nhưng sau khi tinh thần Hạ Nhất Minh tiến vào trong cửu long lô, hắn chợt ngẩn người. Bởi hắn bất ngờ không thể tìm ra được cái xác kia. Phát hiện thấy điều đó khiến cho hắn toát mồ hôi, bởi trong suy nghĩ của hắn thì chuyện như thế này chắc chắn không thể xảy ra. Chống ngực hắn đập thình thịch, Hạ Nhất Minh cẩn thận quan sát xung quanh nhưng vẫn không thể tìm thấy cái xác ở đâu. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy cái xác của huyền quy bị cửu long lô hút vào thì chắc chắn hắn sẽ nghĩ nó vẫn còn nằm trong thế giới của ngũ hành hoàn. Phừng, một ngọn lửa cực lớn vọt lên, hơi nóng của nó đột nhiên tăng vọt, Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn về phía đó. Tại một vị trí trong biển lửa mênh mông có ngọn lửa dưới dạng sinh vật đang nhảy múa. Khắp cửu long lô vì chúng mà trở nên rung động, khí thế phô thiên cái địa không thể tưởng tượng nổi tỏa ra. 9 con tiểu hỏa long giống như mấy đốm lửa nhỏ, ngay cả một chút cử động cũng không dám. Hạ Nhất Minh vẫn há hốc miệng chăm chú nhìn vào tất cả những diễn biến đang xảy ra. Bất chợt Hạ Nhất Minh chợt thấy từ trong biển lửa cái xác huyền quy chợt từ từ bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hai mắt Hạ Nhất Minh chợt tối sầm, cuối cùng thì hắn cũng biết được cái xác của mình đi đâu. Hiển nhiên là chúng bị mấy con quái vật trong này nuốt lấy, không chịu nhả ra. Biết được điều này, Hạ Nhất Minh giận điên người. Mấy con quái vật kia không chịu hỗ trợ, hắn đã không tính đến vậy mà còn dám chiếm đoạt bảo vật của mình. Hành vi của mấy con quái vật này đúng là không biết nể mặt người khác. Huyền quy là một loại thần thú nên giá trị của nó rất lớn. Thậm chí còn hơn cả viên xá lợi thần đạo, mấy con bá vương long trong cửu long lô không ngờ lại đoạt lấy nó. Điều đó khiến cho Hạ Nhất Minh nổi trận lôi đình, như cảm nhận được cơn giận của hắn, mấy con tiểu hỏa long cuối cùng cũng ngẩng cao đầu, giống lên nho nhỏ. Nhưng do mới sinh không lâu nên tiếng giống của mấy con tiểu hỏa long quá nhỏ. Cơ bản là chẳng thể kinh động tới mấy tên quái vật kia được. Hạ Nhất Minh nhìn cái xác huyền quy đang lơ lửng trong ngọn lửa mà lòng đầy cảm xúc. Tuy nhiên ngay lúc này, một con đại hỏa long liền liếc mắt nhìn hắn. Sau đó, nó há miệng phu ra một chút hỏa quang. Ánh sáng đỏ rực xuyên qua tất cả mọi thứ từ trong thế giới của ngũ hành hoàn bắn tới người Hạ Nhất Minh. Thân thể hắn run rẩy mấy cái, tinh thần lập tức trở lại bản thể. Khóe miệng của hắn có một vết, góc truyện audio.com, máu nhàn nhạt nhưng quái lạ là sự tức giận trên mặt hắn đã biến mất hết. thay vào đó là một sự mừng rỡ. Cách chương.